Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio.
Mỗi khi vi phạm luật giao thông, bạn có thể bị trừ điểm trên bằng lái do tiểu bang Victoria cấp. Nếu bị trừ quá nhiều điểm, bạn sẽ bị mất bằng lái. Hãy tránh bị phạt và giữ bằng lái bằng việc tuân thủ pháp luật và lái xe an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Tư ngày 22 tháng 5 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria hỗ trợ cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng du lịch. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang đảm bảo các nhà điều hành du lịch ở Victoria có được sự hỗ trợ cần thiết để xây dựng và nâng cấp các dự án cơ sở hạ tầng bằng các khoản tài trợ mới để đảm bảo các nhà điều hành du lịch có thể phát triển mạnh mẽ. Giám đốc phụ trách du lịch, thể thao và các sự kiện lớn Steve Demopoulos hồi giữa tháng 5 đã đến thăm công viên Penguin Parade ở đảo Phillip Island để phát động vòng trợ cấp mới của Quỹ đầu tư du lịch khu vực hẻo lánh. Quỹ này cung cấp các khoản tài trợ lên tới 5 triệu đô la cho các dự án có quy mô nhỏ và lớn, cũng như các dự án cải thiện nơi lưu trú dành cho du khách, thông qua khoản đầu tư lên tới 62 triệu đô la của chính quyền bang, tạo thêm việc làm và thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng du lịch cần thiết trên khắp tiểu bang. Công viên sinh thái Phillip Island Nature Park là một trong những điểm tham quan động vật hoang dã nổi tiếng nhất của Úc với hơn 900.000 du khách đến đây tham quan mỗi năm. Nhờ vào khoản đầu tư của chính quyền bang, công viên này sẽ có một lối đi bộ có lót ván dẫn tới các điểm ngắm chim cánh cụt và bổ sung chỗ ngồi, cải thiện trải nghiệm của du khách, đảm bảo nhiều du khách trên khắp Victoria và các tiểu bang khác có thể tận hưởng điểm du lịch này trong nhiều năm tới. Quá trình tiếp nhận đơn đăng ký nhận trợ cấp bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 và sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 7 năm nay. Chính quyền lao động đã dỡ bỏ các rào chắn đường sắt trên đường Kean Parade, trong khi điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm và tắc nghẽn thứ 77 của Melbourne hiện không còn nữa. Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông Danny Pearson hôm 16 tháng 5 thông báo rằng tuyến đường Kean Parade đã được khai thông trở lại sau 14 ngày làm việc của một đội ngũ gồm 250 nhân viên và các chuyến xe lửa cũng hoạt động lại trên tuyến đường sắt Mandalay. Hãng tin Premier cho biết cây cầu đường sắt mới sẽ cải thiện hành trình cho hơn 18.000 phương tiện đi qua điểm giao cắt đường sắt trên đường Kean Parade mỗi ngày trong tuần, nơi trước đây các rào chắn được hạ xuống trong hơn 41 phút vào giờ cao điểm buổi sáng. Việc loại bỏ điểm giao cắt thứ 77 ở Melbourne đã giúp những người lái xe giảm bớt hơn 50 giờ kẹt xe vào giờ cao điểm buổi sáng hàng ngày. Được thiết kế chú trọng đến sự an toàn và tiện lợi, nhà ga Kean Park Station mới sẽ mở cửa ở phía nam của tuyến đường Kean Parade vào ngày 21 tháng 6, giúp hành khách dễ dàng đi lại với vị trí gần các cửa hàng và phương tiện giao thông công cộng. Chính quyền lao động đang đầu tư vào một công ty công nghệ y tế mang tính đột phá để nhanh chóng biến các ý tưởng của công ty này thành các sản phẩm cứu người. Giám đốc đặc trách phát triển kinh tế Tim Palace mới đây đã công bố khoản đầu tư trị giá 5 triệu đô la cho NeoBionica, một công ty chuyên về các thiết bị y tế có thể cấy ghép và đeo trên người trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Hãng tin Premier cho biết, khoản đầu tư của chính quyền lao động sẽ tạo ra 45 việc làm mới vào năm 2027 và giúp công ty NeoBionica thương mại hóa công nghệ y tế có thể cứu sống nhiều người. Bằng cách cung cấp dịch vụ phát triển thiết bị y tế từ đầu đến cuối, thử nghiệm lâm sàng và hỗ trợ sản xuất bước đầu, công ty NeoBionica sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh về sự đổi mới ở Victoria. Victoria thực hiện 1/3 số thử nghiệm lâm sàng của Úc, nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào khác. Khoản đầu tư của chính quyền bang đang thúc đẩy lĩnh vực công nghệ y tế và 660 công ty y tế ở tiểu bang đang tuyển dụng hơn 9.000 nhân viên. Chính quyền bang Victoria đang hỗ trợ người dân có được việc làm tốt ở gần nơi họ sinh sống thông qua một chương trình tư vấn tại địa phương nhằm hỗ trợ những người gặp khó khăn khi tìm việc làm. Giám đốc phụ trách việc làm Vicky Ward mới đây thông báo, chương trình Mentors của tổ chức Jobs Victoria hiện đang hỗ trợ hơn 4.000 cá nhân trên toàn bang, như một phần của khoản đầu tư trị giá 35 triệu đô la dành cho các dịch vụ việc làm. Hãng tin Premier cho biết, chương trình Mentors được cung cấp tại 5 khu vực bao gồm hội đồng thành phố Brimbank và đang giúp đỡ những người cần được giúp đỡ nhất, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu lực lượng lao động tại địa phương. Hơn 1.000 người đã đăng ký tham gia chương trình ở khu vực Greenbank kể từ tháng 10 năm ngoái. Jobs Victoria đã hợp tác với 11 tổ chức địa phương trên toàn bang nhằm cung cấp một chương trình đảm bảo người tham gia nhận được sự hỗ trợ mà họ cần, sau đó giúp họ tìm công việc phù hợp. Chương trình làm việc trực tiếp với từng cá nhân và bao gồm việc viết sơ yếu lý lịch, đơn xin việc và chuẩn bị phỏng vấn. Sau đó, chương trình sẽ kết nối các cá nhân với nhà tuyển dụng ở địa phương và giúp đỡ các cá nhân trong 6 tháng đầu tiên sau khi họ bắt đầu công việc mới. Hãng tin Premier đưa tin, chính quyền lao động đang cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em với mức giá hợp lý và các trường mẫu giáo miễn phí cho nhiều cộng đồng hơn trên khắp Victoria. Và dự kiến sẽ có thêm 4 trung tâm chăm sóc và dạy trẻ mở cửa vào năm 2026. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanthorn và dân biểu của vùng Broad Meadows, Kathleen Matthewart, hôm 16 tháng 5 đã đến thăm trường Moomba Park Primary School ở vùng Fawner để công bố địa điểm xây 4 trung tâm mới. 3 trong số 4 trung tâm chăm sóc và dạy trẻ bổ sung sẽ nằm bên trong khuôn viên của các trường Mickleham South Primary School, Tulen Waters Primary School và Wallet Andrews Road Primary School. Trung tâm thứ tư sẽ được xây dựng bên cạnh trường Tisdale Primary School. Các trung tâm này sẽ tiếp nhận hơn 450 trẻ em từ 5 tuổi trở xuống, bao gồm dịch vụ chăm sóc trẻ 3 và 4 tuổi. Mỗi trung tâm sẽ đáp ứng nhu cầu ở địa phương về trải nghiệm học tập sớm quan trọng tại những nơi thiếu cơ sở chăm sóc trẻ nhỏ, đồng thời sẽ có không gian cộng đồng dành riêng cho các chương trình và dịch vụ như sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các nhóm trẻ mẫu giáo hoặc các dịch vụ gia đình khác. 4 thành phố của Úc đã lọt vào danh sách các thành phố giàu nhất thế giới. Riêng thành phố Sydney đã thăng hạng từ thành phố giàu thứ 10 trên thế giới vào năm ngoái lên hạng thứ 8 trong năm 2024. Công ty tư vấn quốc tịch và cư trú toàn cầu Haley & Partners mới đây đã công bố báo cáo xếp hạng 50 thành phố giàu nhất thế giới năm 2024 dựa trên số lượng các triệu phú và tỷ phú đang sinh sống ở những thành phố này. Theo báo cáo, các thành phố lớn của Úc đã thăng hạng trong danh sách này. Mặc dù hầu hết người dân Úc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, song ngày càng có nhiều triệu phú và tỷ phú trên khắp thế giới tìm đến Úc để sinh sống. Năm 2024, 4 thành phố của Úc lọt vào danh sách, trong đó thành phố Sydney và Melbourne đều nằm trong nhóm 20. Riêng thành phố Sydney đã tăng hạng trong bảng xếp hạng từ thành phố giàu thứ 10 trên thế giới vào năm ngoái lên thứ 8 trong năm nay. Báo cáo cũng cho thấy Sydney là thành phố đắt đỏ thứ 6 trên toàn cầu, chỉ sau Monaco của Pháp, New York của Mỹ, London của Anh, Hong Kong Trung Quốc và Saint-Jean-Cap-Ferrat của Pháp. Tiếp tục đứng đầu danh sách giàu nhất thế giới năm 2024 là New York với tổng số 349.500 triệu phú. 744 triệu phú centi, những người có tài sản trị giá 100 triệu đô la trở lên và 60 tỷ phú. Tại Úc, thành phố Melbourne cũng thăng hạng từ 17 lên 15 với 97.900 triệu phú, 112 triệu phú centi và 10 tỷ phú. Trong khi đó, thành phố Perth và Brisbane cũng có tên trong bảng xếp hạng, lần lượt chiếm vị trí 34 và 42. Chỉ trong 10 năm qua, số triệu phú tại Sydney đã tăng 34%. Thành phố cảng này hiện có 147.000 triệu phú, 205 triệu phú centi và 20 tỷ phú.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Thuốc để chữa trị cho nhiều căn bệnh kéo dài nay đã rẻ hơn. Bây giờ một số thuốc PBS có thể được kê toa 60 ngày, giúp tiết kiệm tiền bạc và thời gian vì cho quý vị được lượng thuốc gấp đôi mà chỉ cần một toa thuốc.
Xin cảm ơn bác sĩ.
Quý vị hãy hỏi bác sĩ xem là toa thuốc 60 ngày có phù hợp với mình không, hoặc vào trang health.gov.au/cheapermedicines/translated. Một phần làm cho Medicare tốt hơn.
Được chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.
Xin chào quý thính giả. Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài để thăm gia đình bạn bè hoặc để khám phá một điểm đến mới, hãy truy cập smarttraveler.gov.au. Smart Traveler giúp cho việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn. Trang web này cung cấp lời khuyên du lịch về hơn 175 điểm đến, thông tin về các yêu cầu về sức khỏe và thị thực. Trang web còn có hướng dẫn bằng tiếng Việt. Dù bạn đã từng đến một điểm du lịch quen thuộc trước đây hay thường xuyên đi du lịch nước ngoài, điều quan trọng là luôn cập nhật thông tin. Hãy truy cập trang web smarttraveler.gov.au và đăng ký nhận thông tin cập nhật điểm đến miễn phí để được cập nhật thông tin liên tục. Hãy nhớ rằng, nếu bạn sắp đi du lịch nước ngoài, hãy chọn Smart Traveler là điểm đến đầu tiên của bạn. Thông báo này được tài trợ bởi Smart Traveler, lời khuyên du lịch mà bạn có thể tin tưởng.
Hiện đang có lệnh thu hồi khẩn cấp đối với pin năng lượng mặt trời gia dụng mang nhãn hiệu LG, LG Chem và Solax. Pin bị ảnh hưởng có thể quá nóng và bốc cháy, có khả năng dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích hoặc tử vong. Sự cố đã xảy ra và gây thiệt hại về tài sản và thương tích. Hãy gọi số 1300-677-273 hoặc truy cập lgessbattery.com/au/recall để kiểm tra. Nếu pin của bạn bị ảnh hưởng, hãy tắt nó ngay lập tức cho đến khi được khắc phục.
Cấy ghép răng implant nhân tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân, tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa nhân tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa nhân tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Cảnh sát đang điều tra các tình huống xung quanh một vụ va chạm chết người xảy ra ở vùng Brighton vào tối ngày 20 tháng 5. Các điều tra viên cho biết một chiếc xe mô tô đang di chuyển dọc theo đường Nepean Highway vào khoảng 5 giờ 55 phút chiều hôm đó thì va chạm với một chiếc xe hơi đang chuyển làn. Người lái xe mô tô đã bị ngã và bị tông bởi một chiếc xe hơi khác đang di chuyển từ phía sau đến. Người dân ở gần đó đã đến giúp đỡ người đàn ông bị tai nạn. Được cho là ở độ tuổi 30, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Bất cứ ai chứng kiến vụ tai nạn, có camera hành trình ghi lại vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Đối với những người khuyết tật, việc chủ động điều khiển các phương tiện giao thông như xe mô tô hay xe hơi là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, một nhóm tình nguyện viên tại Úc đã tích hợp công nghệ điều khiển bằng giọng nói vào xe hơi với mục tiêu giúp người khuyết tật có thể đạt được ước mơ lái xe. Thông qua một chiếc micro, người khuyết tật có thể đưa ra các câu lệnh như xin rẽ hướng hay mở cửa sổ để xin đường. Công nghệ đột phá này đã được các tình nguyện viên sử dụng lên những chiếc xe tập lái, giúp nhiều người khuyết tật có thể học lái dễ dàng. Mặc dù việc điều khiển vẫn gặp nhiều hạn chế, tuy nhiên rất nhiều người khuyết tật tại Úc mong muốn được tiếp cận với cơ hội này. Nhân chuyến thăm quần đảo Solomon, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Mullis đã công bố hai khoản tài trợ cho quần đảo này trị giá 48 triệu đô la để giúp Solomon quản lý biên giới và cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe. Ngày 21 tháng 5, ông Mullis cho biết Úc cam kết tài trợ hơn 3 triệu đô la để giúp quần đảo này số hóa hệ thống quản lý biên giới. Chính phủ Úc cũng cam kết chi 45 triệu đô la cho nhà hộ sinh Naha trong nỗ lực cải thiện hạ tầng y tế ở Solomon. Bộ trưởng Mullis cũng cho biết, trong nhiều năm qua, cảnh sát Úc đã hỗ trợ quần đảo Solomon và hiện khoảng 7.000 người lao động Solomon cũng đang làm việc tại Úc trong khuôn khổ chương trình dịch chuyển lao động Thái Bình Dương. Ông Mullis hy vọng rằng chính phủ Úc và chính quyền mới ở Solomon sẽ thiết lập mối quan hệ đối tác mới. Quan hệ giữa Úc với quần đảo Solomon trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khu vực khi quần đảo Solomon bất ngờ ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào năm 2022. Trong bối cảnh này, Úc đang có nhiều nỗ lực để kéo Solomon lại gần mình hơn và với cam kết mới nhất vừa thể hiện điều này, vừa là món quà đầy thiện chí mà Úc muốn gửi đến chính phủ mới tại Solomon. Trong khi đi bơi cùng bạn bè, một người phụ nữ tại Úc đã bị một con cá mập khổng lồ ăn thịt. Câu chuyện kinh hoàng xảy ra từ năm 2014 đã được kể lại trong một video đăng trên YouTube hồi tuần trước. Video thu hút hơn 14.000 lượt xem và vô số bình luận chỉ trong 11 giờ. Theo đó, bà Christine Armstrong đã bị cá mập dài 4 mét tấn công và nuốt trọn trong lúc bơi cùng bạn bè. Những người bạn của bà thậm chí không nhận ra bà đã biến mất cho tới khi họ vào bờ. Ngày hôm sau, kính bảo hộ và mũ bơi có dính máu của bà Christine đã trôi dạt vào bờ. Khi đó, họ nhận ra bà đã bị cá mập tấn công trong khi bơi và thậm chí không kịp kêu cứu. Chồng của bà Christine, ông Rob, 44 tuổi, cho biết vụ tai nạn xảy ra trong buổi bơi sáng như thường lệ của nhóm ở giữa bến tàu Tara và bãi biển Tara, cách Sydney hơn 320 km về phía nam. Trước đây, khu vực này là một địa điểm câu cá nổi tiếng, bao gồm cả săn bắt cá mập. Úc có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt tự nhiên vào cuối thập kỷ này nếu không có hành động thúc đẩy nguồn cung trong nước. Đây là một thách thức mà Úc phải đối mặt trong thập kỷ này. Nếu không hành động, bờ biển phía đông và bờ biển phía tây của Úc sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt dự kiến lần lượt vào năm 2028 và 2030. Đầu tháng này, chính phủ Úc cho biết trong chiến lược khí đốt tương lai của mình rằng Úc sẽ tiếp tục ủng hộ hoạt động thăm dò và tăng cường khai thác khí đốt tự nhiên, vì nhiên liệu này sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi của đất nước sang nền kinh tế không phát thải ròng vào năm 2050 và giúp cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy cho các đồng minh của Úc. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Úc Madeleine King đã công bố chiến lược khí đốt tương lai, trong đó nói rằng mặc dù Úc vẫn cam kết hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu, nhưng khí đốt tự nhiên phải có giá cả phải chăng cho người dùng trong nước trong suốt quá trình chuyển đổi. Trong tháng 5 này, Úc cũng đã công bố kế hoạch đầu tư tới 15 tỷ đô la trong thập kỷ tới để trở thành siêu cường năng lượng tái tạo và thúc đẩy nền kinh tế khoáng sản quan trọng trong nước. Một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Úc đã phát triển một công cụ trí tuệ nhân tạo có thể phân loại các khối u não nhanh và chính xác hơn. Trong một nghiên cứu được công bố hôm 17 tháng 5, nhóm nghiên cứu đã chứng minh mô hình học sau của họ Deploy có thể phân loại chính xác các khối u não thành 10 loại. Theo đó, công cụ trí tuệ nhân tạo đã phân tích hình ảnh hiển vi của mô não bệnh nhân để phân loại. Nếu việc chẩn đoán và phân loại khối u não hiện nay dựa trên quá trình methyl hóa ADM mất khoảng vài tuần, thì công cụ trí tuệ nhân tạo có thể cho ra kết quả chỉ trong vài giờ. Đáng chú ý, Deploy còn cho kết quả chính xác cao chưa từng có, lên tới 95%. Khi được cung cấp 309 mẫu đặc biệt khó phân loại, Deploy có thể đưa ra chẩn đoán phù hợp hơn về mặt lâm sàng so với chẩn đoán mà các nhà nghiên cứu bệnh học đưa ra ban đầu. Theo các nhà nghiên cứu, Deploy đã được đào tạo và xác nhận trên tập dữ liệu gồm khoảng 4.000 bệnh nhân từ Mỹ và một số quốc gia châu Âu. Công nghệ này có thể được sử dụng trong tương lai để bổ sung vào chẩn đoán ban đầu của các nhà nghiên cứu bệnh học hoặc là cơ sở để xem xét lại nếu không có sự tương đồng. Hơn thế nữa, các nhà nghiên cứu còn kỳ vọng công nghệ trí tuệ nhân tạo này có thể giúp phân loại các bệnh ung thư khác. Aiken Partners là một công ty luật đầy đủ dịch vụ có trụ sở tại Melbourne, bao gồm nhóm châu Á đang phát triển mạnh mẽ. Luật sư Bảo Ngô dẫn đầu team Việt Nam của văn phòng. Anh Bảo thông thạo tiếng Việt và có thể nói tiếng Việt với những khách hàng không thể nói tiếng Anh. Luật sư Bảo có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu pháp lý, mang lại kết quả tốt nhất cho quý khách hàng. Quý vị cần hỗ trợ về luật tài sản, luật di trú, luật kinh doanh, di chúc và di sản, luật gia đình, tranh chấp v.v. Hãy gọi ngay cho luật sư Bảo Ngô theo số 0432 772 991 để thảo luận về các nhu cầu pháp lý của quý khách. Aiken Partners, cố vấn pháp luật cho cộng đồng Việt Nam.
Các làn đường trên đường Footscray Road sẽ bị đóng lại giữa Docklands và Footscray từ giữa tháng 5 đến tháng 8. Hãy tìm kiếm Victoria's Big Bill để biết thêm thông tin.
Forcare Service cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật chất lượng cao tại Victoria. Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ NDIS, chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia uy tín cho người Việt tại Melbourne. Nếu quý vị hay người thân có NDIS và muốn sử dụng các dịch vụ liên quan đến NDIS, hãy liên lạc với Forcare Service. Nếu quý vị hay người thân bị bệnh, bị thương tật vĩnh viễn, Forecast Service sẽ hỗ trợ hồ sơ xin NDIS miễn phí. Nhà cung cấp Forecast Service, dịch vụ có đăng ký với NDIS. Liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 0423 557 479. Xin nhắc lại 0423 557 479.
Tháng 5 này sẽ xảy ra tình trạng gián đoạn giao thông đường bộ trên đường vành đai MAT Ring Road, xa lộ Greensboro Highway và đường Bullen Road. Hãy tìm Victoria Speed Build để biết thêm thông tin.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 22 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.666 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 22 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 16.966 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ năm tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 5 đến 18 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 24 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 20 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 6 đến 15 độ.